SBS Việt ngữ.
Đương nhiên, đây là dịp để Hoa Kỳ nêu vấn đề đó, nhưng đây cũng là cuộc họp quan trọng của Thủ tướng với giới chức cao cấp trong chính phủ và Thượng viện Mỹ. Chúng tôi thường xuyên viếng thăm nhau, hai chính phủ Úc và Mỹ, nhưng thật là vinh dự khi được Tổng thống Donald Trump khoản đãi. Chúng tôi cũng sẽ đến đặt vòng hoa tưởng niệm trong Nghĩa trang Quốc gia Arlington và thăm viếng ngôi mộ của người chiến sĩ vô danh. Đây sẽ là một chuyến viếng thăm và làm việc quan trọng tiếp theo sau cuộc gặp giữa Thủ tướng và Tổng thống tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 mới đây ở Osaka, Nhật Bản.
Hôm cuối tuần, Thủ tướng Morrison ca ngợi Tổng thống Trump, gọi ông ấy là một nhà lãnh đạo giỏi, nói là làm, cho nên tôi có thể tin tưởng ở Tổng thống. Úc lâu nay vẫn khéo léo không để mất lòng Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Úc và Hoa Kỳ là đối tác an ninh quan trọng nhất của Úc. Vậy có nguy cơ là Bắc Kinh sẽ xem chuyến thăm sắp tới là dấu hiệu cho thấy Úc đứng về phía Mỹ không?
Bất kỳ chính phủ nào trên thế giới cũng hiểu rằng chúng ta có các đồng minh và Hoa Kỳ là đồng minh đáng kể nhất của Úc. Thế nhưng điều đó không ngăn chúng ta trở thành đối tác với những nước khác được, kể cả Trung Quốc. Cho nên tôi nghĩ Bắc Kinh sẽ xem đây là quan hệ làm việc với đối tác bình thường và rất tế nhị.
Chẳng phải là quan hệ về mặt quân sự và chiến lược với Trung Quốc đang trở nên phức tạp hay sao? Mới tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa bỗng dưng tuyên bố rằng Trung Quốc muốn dùng chương trình Một Vành Đai, Một Con Đường để gia tăng quan hệ quân sự với các nước ở Nam Thái Bình Dương. Lần đầu tiên Bắc Kinh nhìn nhận mục đích quân sự của chương trình phát triển này. Chúng ta biết Trung Quốc xây cảng và sân bay ở Vanuatu, ở Manus và ở các nơi khác trong khu vực vốn không hay ho gì về mặt chiến lược cho Úc. Điều đó có nghĩa là chúng ta cần phải đẩy mạnh hơn nữa việc củng cố quan hệ láng giềng trong khu vực để đối phó với ảnh hưởng của Trung Quốc, phải không?
Việc củng cố bang giao với các nước Nam Thái Bình Dương được tăng cường mỗi ngày. Tháng trước, tôi có mặt ở Fiji, vừa tuyên thệ nhậm chức xong là Thủ tướng viếng thăm Solomon. Tuần trước, tôi có mặt ở New Zealand, và tuần này tôi sẽ qua Cook Island. Chúng tôi tập trung cho việc củng cố an ninh và thịnh vượng cho khu vực Thái Bình Dương. Chúng tôi cam kết hỗ trợ tuyên bố chung của Diễn đàn Thái Bình Dương đưa ra hồi năm ngoái. Tuần tới, tôi sẽ tham dự hội nghị các ngoại trưởng tổ chức tại Fiji. Úc luôn cam kết chúng ta sẽ hỗ trợ cho các nước láng giềng, cho gia đình của chúng ta ở Thái Bình Dương trong khả năng của mình. Và chúng tôi cũng khuyến khích các nước khác hỗ trợ một cách xây dựng cho sự bình ổn và thịnh vượng của khu vực Thái Bình Dương.
Một trong những gì chúng ta có thể hỗ trợ là giúp các nước trong khu vực đối phó với hậu quả của biến đổi khí hậu. Tháng trước, tư lệnh quân đội Úc Angus Campbell cảnh báo rằng Trung Quốc có thể chiếm đóng khu vực Thái Bình Dương nếu như các đảo quốc ở đó phải bỏ đi vì mực nước biển dâng cao. Rõ ràng, biến đổi khí hậu là vấn đề an ninh quốc gia, cho nên chẳng phải là Úc cần phải làm thêm nữa để hỗ trợ các nước trong khu vực hay sao?
Tuyên bố chung của Diễn đàn Thái Bình Dương có đề cập đến biến đổi khí hậu như là một vấn đề an ninh quốc gia nghiêm trọng mà Úc là một thành viên trong diễn đàn này.
Nhưng rõ ràng là các nước trong khu vực không hài lòng trước những gì Úc làm trong vấn đề chiến lược là biến đổi khí hậu. Đài ABC có đọc được một báo cáo của Bộ Quốc phòng Úc, báo động lực lượng biên phòng của Úc có thể phải tuần tra trên phía Bắc nhiều hơn để ngăn chặn làn sóng di dân vì hậu quả của biến đổi khí hậu. Có phải chính phủ đang thao dược những tình huống như vậy không?
Chúng tôi tập trung vào các dự án đầu tư tài chính và hạ tầng cơ sở của Úc ở Thái Bình Dương, trong đó có chương trình thích nghi và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu trong các lĩnh vực giao thông, năng lượng, thông tin và hệ thống cấp nước. Tuần trước, tôi đã gặp Bộ trưởng Kinh tế và Bộ trưởng Tư pháp của Fiji để thảo luận những dự án và chương trình theo hướng đó.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.